Chương 15. Tại sao phụ nữ trở thành những nhà đầu tư tài ba? Phụ nữ chúng tôi không quan tâm lắm đến việc in hình bản thân lên đồng tiền, miễn là chúng tôi có được nó. E.V. Baker Crest, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Mỹ năm 1954. Đã đến lúc chiếc khóa thoát khỏi những kiểu mẫu đàn ông mà nhiều người trong chúng ta đang đề cao. Chúng ta có thể tạo ra một huyền thoại rằng phụ nữ và việc đầu tư không lẫn lộn với nhau, hay như một người đàn ông vô tri giác trả lời, khi tôi bảo anh ta tôi đang viết một quyển sách về người phụ nữ và việc đầu tư, phụ nữ và đầu tư ư, đó là một phép nghịch hợp. Phụ nữ và tiêu xài còn có lý, làm gì có chuyện phụ nữ và đầu tư? Bạn có thể tin được không, tôi đã từ chối trả lời, tôi đã được dạy để lựa chọn những cuộc chiến một cách thông minh, anh chàng này không hề thông minh. Chúng ta có thể giả vờ không thông minh, chúng ta có thể giả vờ ngốc nghếch và bối rối khi nói đến tài chính, chúng ta có thể giữ vai trò người phụ nữ sau lưng người đàn ông, tức là ông chủ hay chồng, thậm chí là cộng sự làm ăn. Đó là định kiến mà phụ nữ chúng ta đang đối mặt và đã đấu tranh hàng thế kỷ nay. Nhưng vấn đề là chúng ta thông minh, sự thật là chúng ta biết nhiều hơn chúng ta thể hiện, cộng thêm với việc chúng ta có giác quan huyền bí, đó là chưa đề cập đến khả năng trực giác vô giá. Sự thật là tiền bạc, đầu tư và tài chính chưa bao giờ là vai trò của người phụ nữ trong quá khứ. Vậy thì sao? Thời thế đã thay đổi và nó tiếp tục thay đổi, thời thế luôn biến chuyển. Không còn nữa rồi thời biện hộ hợp lý, tôi không giỏi về chuyện tiền bạc, hay tôi chẳng biết tí gì về đầu tư. Quá khứ không có tính chất quan trọng đối với quan điểm này, cái quan trọng là sự lựa chọn của bạn hôm nay. Đó là lựa chọn của bạn. Theo như tôi thấy sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất là chấp nhận rằng bạn không thích hợp với chuyện tiền bạc và đầu tư, và hài lòng với công việc cân đối sổ sách và chi trả các hóa đơn giá trị gia tăng, hay là hai, nắm quyền kiểm soát tình hình tài chính của bạn. Hãy nhớ rằng tương lai tài chính của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào bạn chứ không phải ai khác. Hãy trở nên thông minh hơn với tiền của bạn, hãy sẵn sàng, hãy hành động, hãy tiến lên thực hiện công việc. Đây thực sự là thời điểm quyết định, và nhiều người trong các bạn đã có quyết định của mình. Bạn có thể thảo luận về những điều nói trên bao lâu cũng được. Suy nghĩ cho đến khi nào bạn mệt thì thôi, nhưng sẽ đến lúc bạn cần phải quyết định, hoặc thế này hoặc thế kia. Tôi đề nghị rằng, thời điểm đó là ngay bây giờ. Đây là quyết định, liệu tôi sẽ cam kết thực hiện những gì cần thiết để đạt được thành công về tài chính hay không? Nếu không, vậy thì tôi hiểu rằng tôi sẽ bằng lòng chấp thuận cho ai đó chịu trách nhiệm cho nguồn tài chính sung túc của tôi và chấp nhận mọi kết quả cũng như hậu quả kèm theo nó. Ngược lại, nếu tôi sẵn sàng cam kết, vậy thì đã đến lúc gạt bỏ mọi sự biện hộ và bắt tay vào công việc. Rất đơn giản, đó chính là quyết định bạn đang đối mặt. Sự lựa chọn thuộc về bạn. Hướng tới tương lai, cho đến đây, chúng ta đã bàn về những phản đối, những suy tư và những thông tin sai lệch làm tê liệt nhiều người trong chúng ta khi nói đến chuyện chạm chân xuống vùng đất đầu tư. Bây giờ là lúc hướng tới tương lai, làm sao bạn trở thành một nhà đầu tư thành công lừng lẫy? Nếu bạn chỉ mới khởi hành, bạn bắt đầu từ đâu? Nếu bạn đã là một nhà đầu tư, làm sao bạn trở nên thành công hơn nữa? Đó chính là điều mà phần còn lại của cuốn sách này đề cập đến. Tin vui, hãy bắt đầu với tin vui. Những số liệu thống kê đã cho thấy, phụ nữ là những nhà đầu tư xuất sắc, những nhà đầu tư nữ tôi từng gặp đều chứng minh cho điều này, và ngày càng có nhiều phụ nữ thể hiện điều đó. Thống kê thường xuyên chỉ ra rằng phụ nữ là những nhà đầu tư bẩm sinh, sau đây là một vài số liệu. Hiệp hội các tổ chức đầu tư quốc gia 2000, NAIC nhận thấy rằng các câu lạc bộ của phụ nữ đạt lợi nhuận trung bình hàng năm là 32% từ năm 1951, trong khi đó các câu lạc bộ của đàn ông chỉ đạt 23%. Nghiên cứu về hành vi đầu tư của Odeon, giáo sư Đại học California David nhận thấy phụ nữ thực sự kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nam giới, hơn 1,4% điểm. Một nghiên cứu của Hiệp hội các tổ chức đầu tư quốc gia năm 1995 đã tiết lộ rằng các câu lạc bộ đầu tư của phụ nữ vượt trội hơn các câu lạc bộ đầu tư của đàn ông 9 trong 15 năm. Nghiên cứu của công ty quản lý quỹ Merrill nhận thấy những hành vi đầu tư sau đây giữa đàn ông và phụ nữ. Nắm giữ khoản đầu tư thua lỗ quá lâu, nữ 35% và nam là 47%, chờ đợi bán một khoản đầu tư tốt quá lâu, nữ là 28% và nam là 43%, đầu tư mà không tìm hiểu trước, nữ 13% và nam là 24%, mắc phải lỗi đầu tư cũ nhiều hơn một lần, nam là 63% và nữ là 47%, có thể kết luận là phụ nữ biết cách quản lý tiền bạc. Phụ nữ nam giới. Có vô số bài báo viết về đề tài ai là người giỏi hơn trong việc đầu tư, nam giới hay phụ nữ. Tôi không tán thành ý kiến này, nhìn chung thì giới này giỏi việc đầu tư hơn giới kia, đây không phải là chuyện của giới tính. Cũng như có những ca sĩ xuất chúng và những ca sĩ không giỏi lắm, cũng như có những đầu bếp xuất sắc và những đầu bếp yếu kém. cũng như có những doanh nhân thành công vang dội và những người thất bại khốn khổ, có những nhà đầu tư chiến thắng và những người thua cuộc. Chỉ là vấn đề cá nhân, vấn đề về kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm tạo nên sự khác biệt giữa được và mất trong thế giới kinh doanh đầu tư. 8 ưu điểm khiến phụ nữ trở thành những nhà đầu tư xuất sắc. Chúng ta không ngại nói tôi không biết. Tôi cho rằng ưu điểm số 1 của đa số phụ nữ khi đầu tư là chúng ta không ngại phải nói tôi không biết. Chúng ta sẵn sàng đặt câu hỏi và thừa nhận chúng ta không hiểu điều gì đó. Những ai tỏ ra biết tuốt và sợ bị đánh giá là ngu ngốc sẽ không học được gì và chẳng bao giờ tiến bộ. Nếu như bạn phải tỏ ra mình biết mọi thứ và không bao giờ để lộ ra bạn không biết điều gì đó, vậy thì bạn sẽ không bao giờ học hỏi những câu hỏi để tìm hiểu nhiều hơn. Bạn sẽ ngừng học hỏi. Chính những người luôn sợ rằng mình trông có vẻ ngu ngốc lại là kẻ ngốc. Brand, bạn tôi đã 85 tuổi, ông là một trong những nhà đầu tư và doanh nhân xuất sắc nhất mà tôi biết. Điều mà tôi thích ở ông là ông có tính tò mò ở một đứa trẻ 7 tuổi, ông ham thích mọi thứ và luôn học hỏi. Một ngày nọ, tôi cùng Brand đi gặp một người đàn ông khoảng 35 tuổi. Brand hỏi, anh đang tham gia loại hình kinh doanh nào? Người đàn ông trả lời, tôi làm việc ở Broadway, tôi làm việc với những công ty muốn niêm yết. Brand nói, thế thú vị lắm đây, kể thêm cho tôi nghe đi nào. Và quý ông đó nói chuyện với John thêm 20 phút nữa, kể cho ông nghe về việc giúp các công ty niêm yết. John không nói lời nào, ông chỉ lắng nghe một cách tò mò. Khi chúng tôi đi rồi, John quay sang tôi và nói, thú vị thật. Điều thú vị của câu chuyện này là John đã bắt đầu ở phố quay khi ông 20 mấy tuổi, ông đã từng giúp rất nhiều công ty niêm yết. Ông vẫn còn đang làm việc đó, mặc dù rất kinh nghiệm trong lĩnh vực này, ông vẫn bỏ thời gian lắng nghe một lính mới nói, bởi vì có thể ông sẽ học được điều gì đó mới mẻ. John là một mẫu người tiêu biểu tuyệt vời, ông không bao giờ bỏ qua như thể biết hết rồi, và nhờ vậy mà ông biết rất nhiều. Lợi thế mà phụ nữ có khi chúng ta đủ tự tin nói tôi không biết đã mở ra cánh cửa giúp chúng ta học được rất nhiều. Những lời giải đáp có thể đến từ việc đặt câu hỏi trong các cuộc trò chuyện, bạn vui lòng giải thích giùm tôi điều này không? Tôi không thạo lắm, hay có lẽ bạn đọc một bài báo hoặc nghe được những điều gì trên truyền hình nghe có vẻ phấn khích nhưng bạn không hoàn toàn nhận thức được nó. Rồi bạn lên Internet hay đi đến thư viện để tìm kiếm nó. Tôi thực sự tin rằng đủ tự tin để nói tôi không biết là một trong những công cụ học hỏi mạnh nhất mà phụ nữ chúng ta có được. Nó quả thật đòi hỏi sự tự tin, giả vờ biết tất cả bởi vì bạn không muốn mình trông có vẻ ngu ngốc do kém tự tin hay kém tự trọng. Chúng ta không ngại yêu cầu được giúp đỡ. Dựa trên lợi thế số 1, lợi thế thứ 2 mà nhiều người trong chúng ta có chính là chúng ta sẵn sàng yêu cầu được giúp đỡ hơn nam giới. Tôi đến thăm hai vợ chồng Marie và Ka một buổi chiều nọ. Ka đang ở trong phòng tắm dành cho khách để sửa bồn cầu, đồ nghề thì quăng khắp nơi. Marie đi ngang qua và thành thật hỏi, Ka, tại sao anh không gọi thợ sửa ống nước để xem nó bị trục trặc gì? Không cần đâu, Ka trả lời, xong ngay thôi mà. Một giờ sau, Ka trở ra từ phòng tắm nhìn mệt mỏi và thất vọng, nói với Marie, anh nghĩ em nên gọi thợ sửa ống nước, nó hỏng nặng hơn anh tưởng. Người thợ sửa ống nước đến và kết thúc bằng việc thay cả cái bồn cầu mới. Tất nhiên, lời nhận xét của Ka là, thế không, anh đã nói với em nó hỏng nặng lắm. Lát sau, sau lưng người thợ sửa ống nước, vốn là bạn của cặp vợ chồng này, nói với Marie thật ra chỉ là hư hỏng nhỏ có thể dễ dàng sửa chữa, nhưng tất cả là do Ka đã không biết làm, nên cái bồn cầu không thể sửa được nữa. Tự hỏi, liệu tôi sẽ cam kết thực hiện những gì cần thiết để đạt được thành công về tài chính hay không? Đó là quyết định. Phản ứng đầu tiên của Marie là gọi cho thợ sửa ống nước để được giúp đỡ. Nó không khác mấy với tình huống thường gặp khi những cặp vợ chồng bị lạc đường ở một thành phố xa lạ và người phụ nữ đề nghị dừng lại hỏi đường. Người đàn ông sẽ từ chối và nói rằng anh sẽ tìm ra chúng ta đang ở đâu. Anh chắc là chúng ta đi đúng đường. Khi đề cập đến đầu tư, phụ nữ cũng xin sự chỉ dẫn. Họ sẽ nhờ được giúp đỡ. Làm như vậy có hai điều lợi ở đây. Thứ nhất, họ sẽ học hỏi thêm những điều mới. Thứ hai, họ sẽ không mất thời gian tự mình giải quyết vấn đề. Phụ nữ là những người giỏi mua sắm, hầu hết phụ nữ rất giỏi mua sắm, điều này nói lên cái gì? Điều đó có nghĩa là họ biết cách để chọn được một món hời, đầu tư cũng tương tự như mua sắm, tìm kiếm những gì được định giá thấp hơn giá trị thực của nó mà mua. George Hayden, một nhà giáo dục và tác giả về tài chính nói rất hay. Nếu như phụ nữ lựa chọn đầu tư theo cách mà họ mua sắm ở Nordstrom, họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền, khi cổ phiếu xuống thấp cũng giống như đại hạ giá đồ lót, mua 3 trả tiền 1. Phụ nữ là những người mua sắm biết giá trị của một chiếc ví hay một cái quần sen. Họ rất quen thuộc với các sản phẩm, cho nên họ biết khi nào họ tìm được một giá tốt. Nó không khác với khi đầu tư, nếu bạn quen thuộc và chú ý đến những cổ phiếu nhất định hay một khu căn hộ cho thuê, bạn sẽ thấy những thương vụ tốt khi chúng xuất hiện. Còn nếu như bạn không quen với các sản phẩm đó, và không bỏ chút thời gian kiểm tra giá cả, thì bạn sẽ không biết được giá trị thực sự của sản phẩm hay khoản đầu tư này. Công thức cũng như nhau thôi, hãy tìm một món hàng chất lượng đang hạ giá và mua nó. Rất đơn giản. Phụ nữ chịu khó nghiên cứu hơn. Thông thường thì phụ nữ chịu khó nghiên cứu để đầu tư hơn. Phụ nữ không hay đầu tư theo tin đồn. Theo Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Phụ nữ và Hưu trí, phụ nữ dành nhiều thời gian tìm hiểu các lựa chọn đầu tư hơn là nam giới. Điều này giúp cho phụ nữ không đầu tư tùy hứng và không đầu tư theo tin đồn, những thứ có xu hướng làm giảm giá trị danh mục đầu tư của nam giới. Phụ nữ có xu hướng không phải là những người mua hàng tâm điểm lớn, thay vào đó họ mua bởi sự giao kèo có vẻ hợp lý. Phụ nữ thường không thích rủi ro. Theo góc của thuận lợi số 4, các nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ không thích rủi ro như nam giới. Tôi có nghe người ta lập luận rằng sở dĩ phụ nữ đầu tư không thành công là bởi vì họ ít sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Nếu đúng như thế thì liệu có phải là một điều xấu? Tôi biết đối với tôi, bất cứ khi nào tôi mạo hiểm với một khoản đầu tư mà tôi cảm thấy hơi rủi ro hay không quen thuộc, tôi thường nghiên cứu kỹ hơn bình thường trước khi bỏ ra một số tiền lớn. Nếu thực sự rằng phụ nữ có khuynh hướng tránh các rủi ro, thì điều này có thể dẫn họ đến việc tìm hiểu kỹ hơn một chút với các khoản đầu tư họ đang theo đuổi, và thành công của họ cũng lớn hơn, theo như các số liệu thống kê chứng minh. Có một cái bẫy răng ra, phụ nữ chúng ta cần chú ý là sự ác cảm với rủi ro, khiến chúng ta phải phân tích và nghiên cứu liên tục. Điều này thường ám chỉ như là tê liệt phân tích. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta cuối cùng không làm gì cả. Hãy sử dụng rủi ro theo hướng có lợi cho bạn, đừng để nó làm bạn tê liệt. Cái tôi của phụ nữ ít hơn, tôi dám chắc là tôi sẽ nhận được phản hồi từ các quý ông khi nói đến vấn đề này. Phụ nữ ít tự cao hơn khi nói tới việc đầu tư của họ. Những nhà đầu tư là bạn gái của tôi có xu hướng rất thực tế, thực dụng và rất tỉnh táo đối với lợi nhuận đầu tư. Không có gì lạ khi đàn ông có xu hướng phô trương một ít hay là rất nhiều, sự tự cao hay làm ra vẻ can đảm khi khoe khoang các khoản đầu tư của mình. Điều duy nhất mà những cô bạn của tôi muốn khoe ra chính là tiền. Hãy cho tôi biết số tiền. Hay như Press, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Mỹ năm 1954 nói, phụ nữ chúng tôi không quan tâm lắm đến việc in hình bản thân lên đồng tiền, miễn là chúng tôi có được nó. Mika Hamilton của Hiệp hội Đầu tư Toàn cầu viết rằng, từng làm cho một công ty huấn luyện cách đầu tư chủ động trên thị trường chứng khoán, tôi đã thấy hàng ngàn người, cả nam lẫn nữ thành công từ bàn tay trắng, bằng nhiều loại đầu tư khác nhau. Khoảng 80% khách hàng của chúng tôi là nam giới, nhưng tôi cá là 80% những người đầu tư thành công, nhất là phụ nữ. Dựa trên kinh nghiệm này, tôi bắt đầu tự hỏi tại sao phụ nữ thường đầu tư thành công hơn nam giới. Tôi suy nghĩ rất nhiều về điều đó và không thể phủ nhận một sự thật là phụ nữ đầu tư thành công hơn nam giới. Nhưng tại sao? Tôi nghĩ đơn giản là từ ba từ, cái tôi và cái tôi. Điểm chung duy nhất của hầu hết đàn ông là cái tôi của phái mạnh. Nam giới thường có xu hướng để cho cái tôi của họ quyết định thay. Họ có giữ trong khi nên bán đi, họ mua vào vì sợ lỡ mất cơ hội lớn, họ từ chối đặt câu hỏi hay đề nghị giúp đỡ vì sợ trong mình có vẻ khờ khạo. Nói cách khác, đàn ông hứng thú với việc nhìn bề ngoài mạnh mẽ, trí thức hay thành đạt. Họ đầu tư không phải để đạt được thương vụ tốt nhất, mà để trong họ có vẻ bảnh, hoặc trong họ không đến nỗi tệ. Phụ nữ thì ngược lại, thường đặt câu hỏi cho đến khi họ hoàn toàn thấu đáo những gì họ muốn biết, và họ thường quan tâm đến mục tiêu, trong trường hợp này là kiếm tiền, hơn là gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Thường thì khi nghĩ đến đầu tư, họ nghĩ đến việc nắm bắt cơ hội và sự liều lĩnh, nhưng sự thực thì đầu tư liên quan đến trí thông minh cảm xúc nhiều hơn. Thông minh cảm xúc là khả năng suy nghĩ khách quan về tình huống và không quá dấn thân vào nó. Phụ nữ nói chung có trí thông minh cảm xúc cao. Đặc điểm này giúp cho phụ nữ là những nhà đầu tư xuất sắc. Thay vì đầu tư vào những thứ khiến họ nhìn thật bảnh, phụ nữ sẽ đầu tư dựa trên một kế hoạch, không dựa trên tâm trạng lúc đó hay dựa trên việc liệu họ đúng hay sai. Phụ nữ là những người nuôi dưỡng. Khi đến với đầu tư, phụ nữ có xu hướng nuôi dưỡng các khoản đầu tư của họ. Một ngày nọ tôi nói chuyện với một nhà đầu tư về một trong những khu căn hộ của cô. Cô tự hào kể về cách đã sửa chữa nó và cải thiện cách nhìn và cách nghĩ về tài sản đó. Tôi đề cập đến những khách thuê nhà tuyệt vời mà cô có và cô quyết định gặp mỗi người. Cô chăm sóc tài sản và cả những khách thuê nhà của mình. Cô nuôi dưỡng họ, đáp lại các khách thuê nhà giới thiệu khu căn hộ với những người bạn khác. Danh sách chờ thuê khu căn hộ của cô luôn luôn kín chỗ, và chính vì vậy mà cô có thể giữ giá cho thuê tương đối cao. Chính vì lượng đặt chỗ cao và lượng thuê mạnh khiến giá trị tài sản của cô tiếp tục tăng lên. Một phần của quá trình nuôi dưỡng liên quan tới thiết lập những mối quan hệ tốt với mạng lưới đầu tư, có thể bao gồm những nhà môi giới kinh doanh, chứng khoán, bất động sản, những người cho thuê tài chính, các nhà đầu tư, thành viên của các câu lạc bộ và tổ chức, khách thuê nhà, những cá nhân cung cấp thông tin về tương lai trong thành phố, những chuyên viên thuế và các nhà cố vấn. Các mối quan hệ của cô càng vững vàng, cô càng nhận được nhiều thông tin tốt hơn, điều này có thể là vô giá khi xây dựng một danh mục đầu tư. Phụ nữ học hỏi nhiều từ những phụ nữ khác. Đây là lý do vì sao có sự gia tăng số lượng thành viên trong những câu lạc bộ đầu tư dành riêng cho phụ nữ. Những câu lạc bộ này đang xuất hiện trên khắp thế giới, và đây là cách tốt nhất để làm quen hay là để học hỏi thêm nữa về thế giới đầu tư. Phụ nữ hay chia sẻ thông tin với nhau, nếu thấy điều gì hay, họ thường muốn chia sẻ với bạn bè. Đây có lẽ là lý do tại sao những nhóm đầu tư nữ lại thành công hơn các nhóm đầu tư nam. Phụ nữ muốn bạn của mình cũng thành công. Tuy nhiên, đôi khi họ nhận thông tin từ những người không có kinh nghiệm, họ lắng nghe lời khuyên chỉ bởi vì cô ấy là bạn của tôi. Hãy chắc chắn rằng những người mà bạn bàn bạc về vấn đề đầu tư có cùng chung tư tưởng và mục tiêu giống như bạn, nếu không bạn có thể đang lãng phí thời gian của mình. Chẳng hạn như cô bạn Mitchell đến gặp tôi và nói, cô ấy muốn mua một căn hộ cho thuê ở Bonnet. Chúng tôi mất nhiều ngày để tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một căn nhà phố trong một khu nghỉ mát, bao quanh bởi những hàng cây và nhìn ra hồ nước. Đó là một trong những vị trí tốt nhất của khu đó. Sau khi thu tiền cho thuê và trừ đi các khoản chi phí và tiền vay ngân hàng, cô bỏ túi $250 mỗi tháng. Rất tuyệt đối với khoản đầu tư đầu tiên, cô đã thỏa thuận xong với người bán, chỉ còn đợi thẩm định tài sản nữa là kết thúc. Sau đó tôi đi nước ngoài một tháng. Khi trở về tôi gọi cho Major và hỏi, khi nào thì cậu hoàn tất thủ tục mua căn nhà đó? Im lặng một lúc cô trả lời, mình đã quyết định không mua nữa. Hơi thất vọng tôi hít sâu và hỏi, tại sao không chứ? Nó có vẻ là một khoản đầu tư tốt cho cậu mà. Cô ấy giải thích, sau khi cậu đi mình có nói chuyện với Sander, bạn của mình. Mình kể cho cô ấy nghe về căn nhà đó. Cô ấy khuyên mình đó là một việc đầu tư rất rủi ro. Tại sao cô ấy nói nó rủi ro? Cô nói với mình là bạn của cô ấy cũng có một căn nhà cho thuê, nhưng do không có người thuê, cô ấy mất tiền. Cô ấy còn nói nếu là mình, cô ấy sẽ không mua căn nhà đó, Peter giải thích. Sau một hồi lâu im lặng, tôi buộc phải hỏi cô bạn Kander của cậu đã bao giờ sở hữu một bất động sản cho thuê chưa? Chưa, Peter trả lời. Vậy thì tại sao cậu lại nghe theo lời khuyên của cô ấy, trong khi cô ấy hoàn toàn không biết gì về chuyện này? Tôi nghiêm giọng hỏi, chẳng khác nào nói một người ăn chay, giới thiệu cửa hàng bán thịt bò nào ngon. Nếu như muốn nghe lời khuyên, ít ra cậu cũng nên hỏi người nào hiểu biết vấn đề chứ. Cậu nên hỏi những người đã từng làm những gì mà cậu sắp làm. Đúng vậy, phụ nữ hay học hỏi từ những phụ nữ khác, nhưng hãy chắc rằng những phụ nữ mà bạn sẽ học hỏi đã từng hoặc là cũng đang làm những gì mà bạn muốn làm. Đó là lý do tại sao tôi thích các câu lạc bộ đầu tư dành riêng cho phụ nữ. Hầu hết phụ nữ trong các câu lạc bộ này có cùng tư tưởng và cùng mục tiêu để kiếm ra tiền từ các khoản đầu tư của họ. Các câu lạc bộ đầu tư thường xếp vào hai hàng, chuyên nghiệp và nghiệp dư. Như tôi đã nói trước đây, tôi cực kỳ ủng hộ các câu lạc bộ thuần túy có kỹ năng, nơi phụ nữ nghiên cứu và học hỏi cùng nhau. Họ chia sẻ với nhau các khoản đầu tư họ có và những thứ mà họ đang theo đuổi, cũng như những gì họ đã học hỏi được trong cuộc sống. Chúng ta có thể làm được điều đó. Chúng ta đã làm được rồi. Không có bí quyết đầu tư to tát nào cả, đó là phần dễ nhất. Chìa khóa cho nhiều phụ nữ là thay đổi suy nghĩ từ tôi không thể hay là tôi không biết làm sao, sang tôi chẳng những có thể là một nhà đầu tư, mà còn là một nhà đầu tư xuất sắc. Chỉ có một bí mật nhỏ tôi muốn chia sẻ với các bạn, một khi bạn bước vào cuộc chơi đầu tư nó rất thú vị, những lời đánh giá thú vị và hào hứng mà tôi nghe thấy, không biết bao nhiêu lần từ nhà đầu tư nữ là tôi không biết tại sao tôi đã không bắt đầu sớm hơn, thật vui khi làm ra tiền, tôi không thể chờ đến cuộc làm ăn tiếp theo, tôi đang học hỏi được rất nhiều. Bạn bắt đầu hiểu rõ rồi chứ, phụ nữ tạo ra những nhà đầu tư tuyệt diệu. Chúng ta phù hợp với việc này. Ngày càng có nhiều phụ nữ đang trở thành các nhà đầu tư và đang chứng minh rằng họ rất giỏi trong việc này và chứng tỏ rằng đầu tư rất thú vị. Rất thú vị khi kiếm ra tiền, thật vui khi học hỏi và tiến bộ, thật vui khi cảm thấy một lòng tự trọng mới khám phá. Điều quan trọng nhất là thật vui khi biết chúng ta đang kiểm soát chính cuộc sống của mình và vì vậy càng có nhiều cơ hội và lựa chọn thích hợp cho chúng ta. Đó là một địa vị đầy quyền lực và tự do mà chúng ta luôn cố vươn tới.